Mưu sự không cầu dễ thành tựu. Sự dễ thành tựu thì sinh niệm mà khinh nhờn, tức là coi thường đó. Niệm mà khinh nhờn sinh tất mang lỗi tự đắc cho mình đã đủ đức hạnh tài năng. Đấy. Điều thứ năm này, tổ nói là trong việc tu tập á, phát tâm tu hành đó, đừng có gì, đừng có cầu là mưu sự dễ thành tựu. Vì nó dễ thành, cái gì nó dễ quá, chúng ta nghĩ là gì? Phật pháp là dễ cầu, sa môn nó chẳng khó, giống như lời của tổ Quý Sơn dạy ở trong cảnh sách vậy. Nói là Phật pháp dễ cầu, sa môn nó chẳng khó. Ý nói là gì? Nếu mà chúng ta tu hành mà nó dễ thành tựu quá thì mọi người sẽ bảo Phật pháp ôi dễ tu thế này, dễ cầu thế này, làm mà tăng không khó, hay là làm Phật tử cũng không khó, hay là để được vãng sinh Tây phương cũng không khó, vân vân. Đó. À, bây giờ một số các Phật tử chúng ta thì không biết học theo cái chủ thuyết ở đâu nữa, không cần phải tu. Chỉ cần là đến lúc chết mời ban trợ niệm về trợ niệm cho 8, 12 hoặc 24 tiếng đồng hồ là được vãng sinh nhá. Thân thể mềm mại, đầu ốm là được, đầu ấm là được gì? Vô tài đôm đốm là vãng sinh Tây phương rồi, vãng sinh Tây phương rồi, chúc mừng một vị Bồ Tát đã gì? Đã xuất hiện nữa. Ở cõi Tây phương cực lạc thế giới. Toàn là lừa dối nhau. Làm gì có cái chuyện cả đời họ gì, một câu Phật hiệu chưa từng niệm. Đến khi già, khi bệnh hoặc khi gì, chưa già nhưng bị bệnh và sắp chết. Người nhà họ sợ gì? Sợ cái người này chết đi thế thì sẽ về làm khổ con cái. Cho nên mới mời ban trợ niệm về đến để trợ niệm cho gì? Cho họ mất một cái lần sau để sau này người ta mất. Người con cháu nó nghĩ là mất đi cho các cụ đỡ về quấy phá gia đình con cháu vân vân. Sống nó ghê gớm quá, nó kinh khủng quá. Nên sau này chết làm bà cô ông Mãnh hay là gì, hay là vong nó cũng không tha cho con cháu thì chết. Cho nên á, mời ban trợ niệm về để niệm Phật để cầu siêu đi cho con cháu người thân, coi chỉ nghĩ được thế thôi. Chúng ta đến thì vào niệm Phật cho họ 7, 8 đến 10 tiếng, hơn chục tiếng đồng hồ, và thân thể mềm mại rồi ấm ở đỉnh đầu, vỗ tay với nhau bảo vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Và cho đó là gì? Cho đó là công năng, là khả năng của cái ban trợ niệm với cái đội trợ niệm đấy gì, có thể giúp cho mọi người được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới. Xin thưa các quý vị, nếu mà bây giờ có quý thầy nào, có nhóm trợ niệm nào, đội trợ niệm bảo rằng á, chúng con á, đến niệm Phật cho người đó được vãng sinh, niệm Phật cho ca nào, ca đó được vãng sinh. Tôi đưa cho một cái người gì? Một cái người say rượu đó. Một cái người nghiện rượu đó. Cái nghiện rượu á, đó là cái nghiệp mà mới cứ là đơn giản ở thế gian. Tôi bảo đấy, các ông các bà bây giờ nó đang say rượu, nó nằm ngủ ngáy khò khò kia. Các ông các bà niệm đi, niệm cho đến 24 tiếng đồng hồ, cho hẳn 24 tiếng đồng hồ, thậm chí nhiều hơn thế nữa. Niệm đi xong khi nó tỉnh rượu, xong ngày mai, các ông các bà hồi hướng cho nó gì? Nó không nghiện rượu trở lại nữa. Qua giấc ngủ này là gì? Nó tỉnh lại, nó không bao giờ nghiện rượu nữa. Các ông các bà có niệm được không? Tôi đảm bảo với các vị 100% là gì? Nó tỉnh rồi thì hôm sau nó vẫn tiếp tục đi uống gì? Đi uống rượu. Khi mà nó chưa gì, nó chưa giác ngộ, nó chưa hiểu rượu là gì, là có tác hại cho sức khỏe, có thể làm tan vỡ gia đình bởi gì? Bởi rượu. Có thể gây ra án mạng bởi gì? Bởi rượu, vân vân. Khi nó chưa hiểu được cái việc đó, thì nó coi cái người mà nghiện rượu, người hay uống rượu, coi rượu như là gì? Là một phần trong đời sống của họ. Họ nghĩ rằng rượu là cái chuyện bình thường mà. À, mấy bữa trước thầy xem thấy một cái... mấy cái chú hay làm cái clip ở trên Facebook, Zalo, trên TikTok cái gì gì đó, xem nó đi phỏng vấn mấy vị ở dân tộc, nhìn khật khà khật khử hỏi bao nhiêu tuổi, mới 25 tuổi à, thế vị kia bảo 25 tuổi mà sao nhìn như 60 tuổi này, mình biết đâu, Thế nó bảo thì hàng ngày hay làm cái gì? Cần gì phải làm cái gì? Thế không làm gì thì lấy gì mà ăn? Thôi đây không cần ăn, đây chỉ uống rượu thôi. Đấy. Thế rồi nếu không làm gì lấy đâu rượu mà uống? Ôi lên rừng vác bó củi xuống chợ thế là thì có rượu uống thôi. Đấy. Thế. Thế bảo là thế thì hàng ngày chỉ có đi củi để uống rượu thôi à? Mà không, hôm nào không đi củi được thì về xin con vợ chứ. À, thế bảo vợ không có tiền thì lấy đâu? Vợ không có tiền thì nó phải đi vay cho, nó mua rượu cho mà uống chứ. Đấy. Trả lời một cách là gì? Rất là vô tư. Khổ thân. Vì rượu nó làm cho người ta gì? Mất đi lý trí. Mất đi cái gì? Cái tàm quý của một con người ở thế gian. Mất đi cái trách nhiệm làm chồng, làm cha rồi. Nhìn say nhớt ra. Mới có 25 tuổi đầu mà nhìn như là gì? 5-60 tuổi rồi. Khổ. Người trả ra người, ngợm trả ra ngợm nữa các quý vị. Nhưng mà họ thấy gì? Đấy là chuyện bình thường mà. Thế hỏi thì hỏi phỏng vấn thêm, nó bảo tại sao chửi còn trẻ này mà không đi làm, tìm công ăn việc làm cho nó đàng hoàng mà nuôi vợ nuôi con nhà cửa. Nó bảo ôi, ở đây có ai làm đâu. Làm là con vợ nó làm đấy chứ. Đàn ông cánh tao không phải làm gì hết. Không có tiền mua rượu thì lên rừng vác bó củi xuống là có rượu thôi. Chỉ có mỗi tên làm thế thôi. Làm là việc của gì? Con vợ nó làm à. Đấy. Bảo đi làm, nó bảo đây cánh con trai không phải đi làm đâu. Con trai chỉ uống rượu thôi. Đấy. Khổ thân. Chúng ta thấy cũng là một kiếp người. Nhưng một kiếp người như vậy thực sự là gì? Uổng thật. Thực sự là uổng một kiếp người các quý vị. Đấy. Thế tôi mới bảo là đấy. Nếu mà bảo để niệm Phật đó, để mà các vị bây giờ mà bảo có công năng niệm Phật khiến cho gì? Người ta vãng sinh được. Trong khi người ta chưa biết Phật Pháp là cái gì, chưa biết tu. Mà bây giờ bảo qua niệm Phật cứ mấy mười mấy tiếng đồng hồ mà vỗ tay đung đúc bảo được vãng sinh Tây Phương. Đấy, có giỏi lên đó. Niệm Phật cho gì? Cho mấy cái ông con trai đó nó bỏ uống rượu đi xem có được không? Tôi đảm bảo với các vị không làm được. À, có một Phật tử ở sân Tây chuyên đi niệm Phật trợ niệm như vậy, thầy bảo là đi vừa vừa thôi, còn việc gia đình chồng nó không hoan hỉ, con nó không vui vẻ khi mà bà suốt ngày đi cả ngày cả đêm, đi cả đêm thì về lại tối lại gì, đi cả đêm tối thì không ngủ thì về ngày lại gì? Lại mệt lại buồn ngủ, cho nên nằm ra ngủ, cho nên chồng nó thì nó chửi cho, con nó nói cho. Thầy bảo đi trợ niệm là tốt, nhưng mà lượng sức mình, lượng việc gia đình mình, thỉnh thoảng ấy, đi một ca thôi, tháng đi vài ca thôi, hoặc tuần một ca hai ca gì đó thôi, còn phải công việc, còn phải sức khỏe, đi suốt ngày. Tận ở dưới Thái Bình gọi cũng gì, cũng bắt xe đi xuống tận đấy. Thì dưới khu đó không có Phật tử mà, nó tùy duyên đi làm gì mà cứ phải khổ như thế. Mà cuối cùng thì thầy nói là đi như thế bà thấy không? Người khác vãng sinh thầy chưa biết đâu, nhưng mà ngay nhà bà này, chồng con đã gì? Bất hòa về cái việc đi của bà rồi. Đấy là không ổn rồi. Bà bảo bà niệm Phật, bà giúp được cho người ta vãng sinh. Thì bây giờ bà niệm Phật, bà chuyển hóa được ngay chồng, ngay con bà đi đã. Để cho chồng con bà thông cảm được đấy đó. Bà bảo, chồng con nhà con nó không có tâm thì nó không có đạo. Thầy bảo đấy, nó không có tâm, nó không có đạo. Thì bây giờ bà phải chuyển để cho nó có tâm có đạo chứ. Bà bảo chuyển làm sao được thầy? Nghiệp chúng sinh nó thì nó khó lắm. Thế thầy bảo vậy thì bây giờ bà cứ đi niệm Phật cho người ta. Bà bảo niệm ca nào được ấm thân, được ấm mềm thân, ấm đầu và cứ vỗ tay đông đốt với nhau. Bà được vãng sinh Tây Phương rồi. Các bà làm như thế là gì? Vô tình làm hủy hoại chính pháp của Đức Như Lai. Thế nào là hiểu, thế nào là trợ niệm chứ? Trợ niệm là đến là giúp đỡ là một phần nào đó thôi. Cái người đó là lúc còn sống người ta còn gì? Còn trẻ, còn khỏe hay là còn sống người ta là phải là người gì? Tín tâm với Tam Bảo, là người niệm Phật, là người cầu sinh Tây Phương. Nhưng vì ốm đau bệnh tật sợ họ không giữ được chính niệm, cho nên đại chúng mới đến quây quần bên cạnh để niệm Phật trợ duyên cho họ, để họ nhớ lại cái hạnh nguyện vãng sinh của mình, để cho họ thì giữ vững cái tâm niệm Phật. Cho dù là ốm đau bệnh tật cũng không thoái chuyển cái tâm ấy thì họ mới được vãng sinh chứ. Đó. Cho nên học đạo học Phật chúng ta phải hiểu rõ, không có lại đi gì bán Phật. Chúng ta cứ bảo họ được vãng sinh mà họ không được vãng sinh nhé. Họ quay lại gì? Họ bán Phật đó. Người nhà họ gì? Họ bán Phật đó. Cho nên học Phật nó phải gì? Phải có trí tuệ ở chỗ đó. Đấy, cho nên ở đây nói gì? Nói là cái sự thứ năm là gì? Mưu sự không được cầu dễ thành tựu. Vì dễ thành tựu thì dễ gì? Sẽ sinh niệm mà khinh nhờn. Đấy. Niệm khinh nhờn sinh thì tất gì? Sẽ mắc vào lỗi gì? Mắc vào cái lỗi gọi là cho rằng mình đủ đức, đủ tài, sánh ngang với Phật Bồ Tát, thậm chí thì hơn Phật Bồ Tát, có thể thì ban phúc giáng họa cho người khác, có thể làm gì, làm bậc thầy hướng đạo, niệm Phật để khiến cho người ta vãng sinh Tây Phương được rồi, vân vân, vân vân. Cho nên lưu ý cái đó.